Câu chuyện pháp luật
phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tố.
Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong một số trường hợp khi mà người giám hộ không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện việc giám hộ thì cần phải thay đổi người giám hộ khác. Việc thay đổi này nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được giám hộ. Vậy trong trường hợp nào thì được thay đổi người giám hộ? Là thông tin mở đầu câu chuyện pháp luật hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 04 ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thì ông LVT và bà TN có người con duy nhất là bà LCV. Bà V mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, không nhận thức được như người bình thường. Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều đã ra quyết định số 10 năm 2018 tuyên bố bà V là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, và người giám hộ cho bà V là ông T. Bà N mất vào năm 2016, còn ông T mất vào năm 2019. Bà V không có chồng, con nên không còn người giám hộ đương nhiên.
Người yêu cầu giải quyết việc dân sự bà TNA là cháu của ông T. Trước đây, bà sống chung với ông T và bà V. Sau khi ông T mất, bà vẫn tiếp tục sống chung và chăm sóc cho bà V. Do đó, bà yêu cầu tòa án thay đổi cho bà là người giám hộ cho bà V, đồng thời chỉ định bà TK là người giám sát việc giám hộ. Theo quy định pháp luật thì việc yêu cầu thay đổi người giám hộ được thực hiện trong những trường hợp nào? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Việc thay đổi người giám hộ được thực hiện trong các trường hợp quy định tại Điều 60 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, cụ thể như sau. Người giám hộ không còn đủ các điều kiện như không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ, là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác. Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích, pháp nhân làm giám hộ, chấm dứt tồn tại. Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ, người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.
Theo các bản tự khai, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Ca trình bày. Bà là cháu của ông T. Trước đây, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều đã có quyết định tuyên bố bà V là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định ông T là người giám hộ cho bà V. Do ông T mất và bà A là người chung sống chăm sóc cho bà V, nên bà thống nhất với yêu cầu của bà A về việc thay đổi cho bà A là người giám hộ cho bà V. Bà đồng ý là người giám sát việc giám hộ cho bà V.
Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều nhận định ông T và bà N mất năm 2016 có một người con duy nhất là bà V. Theo quyết định số 10 trên 2018 QĐ-STJS ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, bà V là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người giám hộ cho bà V là ông T. Đến năm 2019 ông T mất, bà V không có chồng con nên không còn người giám hộ đương nhiên. Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 60 Bộ Luật Dân sự năm 2015, yêu cầu của bà A là có cơ sở để chấp nhận.
Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện bà A là cháu của ông T, chị họ của bà V. Từ trước đến nay, bà A sống chung với ông T, bà V và là người chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cho bà V. Mặt khác, căn cứ các quy định tại điểm D khoảng 1 Điều 47, Điều 48 và Điều 49 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì bà A đủ các điều kiện của người giám hộ cho bà V, nên yêu cầu này là có cơ sở để chấp nhận.
Đối với yêu cầu chỉ định người giám sát việc giám hộ, hội đồng xét xử nhận thấy trong bản tự khai và tại phiên họp, các đơn sự thống nhất đề nghị tòa án chỉ định bà K là người giám sát việc giám hộ. Tuy nhiên, tòa án chỉ định người giám sát việc giám hộ trong trường hợp các bên có tranh chấp. Do đó, nếu các bên đã thống nhất cử bà K là người giám sát việc giám hộ, thì đơn sự tự thực hiện thủ tục đăng ký tại Ủy ban Nhân dân phường theo quy định tại Điều 51 Bộ Luật Dân sự.
Từ những phân tích trên, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu thay đổi người giám hộ của bà A. Bà A là người giám hộ cho bà V. Với tư cách là người giám hộ cho bà V thì bà A có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 57, Điều 58 và khoản 2 Điều 59 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Mọi giao dịch liên quan đến tài sản của bà V sẽ do bà A thực hiện với tư cách đại diện theo pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, ly hôn là lựa chọn cuối cùng và không ai mong muốn trong quan hệ hôn nhân. Thế nhưng mà ly hôn vẫn là một thực tế rất phổ biến đang diễn ra. Câu chuyện tiếp sau đây là một số vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục ly hôn.
Phía nguyên đơn ông Lê Minh Quy yêu cầu được ly hôn với bà Trần Thị M. Ông Quy cho biết, ông và M kết hôn vào năm 1995, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi thành hôn thì ông và bà M về chung sống ở thành phố Cần Thơ. Đến năm 2016 thì ông và bà M ly thân nhau cho đến nay. Nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến việc ly thân là do vợ chồng tính tình không hòa hợp, bất đồng quan điểm, chung sống không hạnh phúc. Quá trình chung sống thì ông bà có một con chung đã trưởng thành, có khả năng tự lao động để nuôi sống bản thân. Nên ông Quy xác định không còn tình cảm với bà M nên xin ly hôn với bà M. Về thẩm quyền tòa án giải quyết ly hôn, được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Theo quy định, nếu vợ và chồng đều là công dân Việt Nam thì vụ án ly hôn sẽ căn cứ vào điểm A khoản 1, điểm B khoản 2, khoản 3, điều 35 và điểm AB khoản 1, điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Nộp đơn tại tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú làm việc của vợ hoặc chồng trong trường hợp hai bên có thỏa thuận. Nộp đơn tại tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú làm việc của người còn lại là bị đơn trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận.
Bà M là bị đơn trong vụ án không có mặt theo thông báo và triệu tập của tòa án, không cung cấp văn bản nêu ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn nên không có lời khai. Và bà vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm đến lần thứ hai, mặc dù đã được tòa án triệu tập xét xử hợp lệ. Ông Quy có yêu cầu xét xử vắng mặt. Tòa án căn cứ vào Điều 227 của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự để xét xử vắng mặt là phù hợp.
Hội đồng xét xử xét thấy mâu thuẫn vợ chồng của ông Quy và bà M đã đến mức trầm trọng. Thời gian ly thân đã lâu, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Nếu tiếp tục chung sống, không đem lại hạnh phúc cho cả hai. Hội đồng xét xử nghĩ cần chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của ông Quy. Cho ông Lê Minh Quy ly hôn với bà M là đúng với thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật. Từ đó hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu ly hôn của ông Quy. Về tài sản chung và nợ chung, ông Quy khai không có tài sản chung và nợ chung với bà M. Không yêu cầu tòa án giải quyết nên hội đồng xét xử không xem xét. Nếu sau này bà M có tranh chấp về tài sản chung và nợ chung thì sẽ giải quyết như thế nào? Trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Đối với việc giải quyết ly hôn thì có 4 vấn đề chính cần giải quyết. Đó là về ly hôn, về con chung, về nợ chung và về tài sản chung. Trong trường hợp vợ và chồng không yêu cầu xem xét về nợ chung, tài sản chung nhưng có tranh chấp sau khi ly hôn thì vẫn được quyền khởi kiện tại tòa án thành vụ kiện khác để được giải quyết.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối. Lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu một màng riêng nào. Nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Đã thành thiên thu, nghĩ lại đi, quay lại đi. còn mang riêng.
Quý khán giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.